Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô hàng tuần. Hôm nay cũng là ngày rằm tháng 2 âm lịch và chúng ta tưởng niệm ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị thái tử, ngài thị hiện đản sanh vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, nhưng mà sau này chúng ta thống nhất lại là ngày rằm. Chứ đúng ra là ngài đản sinh vào ngày mùng 8. Ngài đi xuất gia vào ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch. Và ngài nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 âm lịch. Và ngài thành đạo ngày mấy? Ngày rằm tháng tư, rằm tháng Chạp. Trời ơi, ông già có 4 ngày mà không nhớ, thôi chết, đi tu cho rồi. 4 ngày thôi, Phật sanh ngày mùng 8, thôi nói ngày rằm đi cho nó dễ nhớ ha. Phật sanh rằm tháng 4, xuất gia mùng 8 tháng 2, thành đạo ngày rằm tháng Chạp và nhập Niết Bàn rằm tháng 2. Nhớ không? Có mấy ngày đó thôi đó, mà 4 ngày thôi mà không nhớ là đi tu cho rồi, chứ không còn làm ăn gì nữa. Và hôm nay chúng ta cũng mới vừa làm lễ sám hối tụng giới xong theo cái lệ của tu viện. Thì trước khi mình bắt đầu buổi học về cái nghi thức học danh sám hối tiếp tục, thì Pháp Hòa xin mời cô Trúc Kim, mời cô lên đây. Thì cô có cái bài hát sám hối hay lắm. Thay vì Pháp Hòa hát, mà bữa nay quý vị nghe tiếng Pháp Hòa không? Từ hôm Tết tới giờ đó, nó cứ ba chìm bảy nổi vậy đó. Bữa nay thì nó lại khang tiếng. Thứ sáu vừa rồi thì bị bệnh mà không có thể nào mà ra hướng dẫn lớp thiền cho người Tây. Mà cũng may 5 giờ nấu một nồi nước xong, xong xong cái 6 giờ rưỡi ra giảng tiếp. Rồi mời cô. Bài hát này để tặng cho đại chúng nhân cái ngày rằm lễ Phật nhập Niết Bàn, và cũng ngay cái ngày chúng ta sám hối tụng giới, rất mà hơn là chúng ta nhằm ngay ngày cuối tuần. Và cũng để tặng cho cô Diệu Trang sau thời gian dài, dài thiệt là dài, hơn 3 năm đi về Việt Nam. Bữa nay cô mới trở về nhập lại hộ khẩu. Xin báo cáo đại chúng biết. Dạ mời cô. Không sao đâu, lên đây nè, đứng đó ai thấy.
Như là Phật dân theo lời thầy Trúc Kim, xin dân cũng dân bài sám hối cho thầy với đại chúng. Thank you. sám hối chi tâm không nguyện, về tự thân nguyện đưa phần thiên ca. Trần nguyện chư Phật chứng minh cho tâm lòng con sám hối. Từ hôm nay cho đến ngày mai và mãi mãi cho đến ngàn sau, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ con tạo lỗi lầm. Khi xưa con đã tạo bao ác nghiệp, điều do vô thì tham sân si, tự thân miệng ý mà sinh ra. Tâm không nguyện đệ tử thân nguyện đưa Phật thiên ca, thân nguyện chư Phật chứng minh cho tâm lòng con tám mối. Từ hôm nay cho đến ngày mai và mãi mãi cho đến đời sau, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ con tạo lỗi lầm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hay quá. Kính thưa đại chúng, quý vị có quyển nghi thức sám hối thuộc tụng giới, xin hoan hỷ mở trang 58. Hôm trước mình đã nói xong 89 danh hiệu của chư Phật. Bây giờ mình bắt đầu đi vào cái văn. Đây là lời sám hối. Thường thường trong một cái nghi thức sám hối là vậy. Tức là trước hết chúng ta đảnh lễ chư Phật, chư vị Bồ Tát. Và sau khi đó chúng ta sẽ ngồi xuống hay là chúng ta quỳ xuống, thường thường là quỳ. Và chúng ta dâng lên cái lời bộc bạch sám hối. Bộc bạch là gì? Bộc bạch tức là mình nói ra những cái gì trong lòng của mình. Nhưng mà tại vì mình nhiều lắm, nói không có hết. Và đây là những cái lời để cho chúng ta nương vào đó để chúng ta nói. Thường thường là sám hối là bộc bạch xong rồi mình thú cái tội của mình xong rồi bắt đầu mình phát nguyện. Thường sám hối là vậy đó. À, nói ra những cái lỗi của mình xong rồi bắt đầu mình phát nguyện từ nay mình phải làm gì. Thì quý vị đọc ở trong cái lời quý vị thấy như vậy, các đức Phật Thế Tôn ở khắp thế giới thường trú trong đời này, các ngài sẽ thương nghĩ đến chúng con, hoặc đời này hay đời trước của chúng con, sự sống chết từ vô thủy đến nay đã tạo các điều tội lỗi, hoặc tự làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo. Phải vậy không? Cái lời chữ Hán mà nếu quý vị đạo thường đọc cái bản này mà văn bên chữ Hán thì như thế này: như thể Thế Tôn, như thị đẳng nhất thiết thế giới chư Phật Thế Tôn thường trụ tại thế, thị chư Thế Tôn đương từ niệm ngã. Đương từ niệm ngã mà chúng ta dịch là thương nghĩ đến chúng con. Chữ từ là thương, chữ niệm là nghĩ, thương từ niệm ngã lại thương nghĩ đến chúng con. Nhược ngã thử sanh, nhược ngã tiền sanh, tùng vô thủy sanh tử dĩ lai, sở tác chúng tội. mình tạo tội bằng cách nào? Bằng cách nào? Hoặc tự làm, hoặc bảo người làm, hoặc là thấy người làm mà vui theo. Cái nguyên văn chữ Hán là tự tác, giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ. Tự tác là tự mình làm, giáo tha tác là biểu người ta làm. Cái kiểu này là mình là giám đốc. Giám đốc là mình xúi người ta làm. Kiến tác tùy hỷ là thấy người ta làm mình vui theo. Cái này đó, nói về ba nghiệp đó, là nó chia ra như thế này. Nếu mình tự mình làm á thì gọi là thân nghiệp, phải không? Mình biểu người ta làm á thì gọi là gì nghiệp? Khẩu nghiệp. Thấy người ta làm mà vui theo là ý nghiệp. Nói là chia ra như vậy, nhưng mà thật sự nghe cái hành động tự làm thì nó cũng đã là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp rồi. Thí dụ như bây giờ mình không khởi lòng tham thì mình đâu có lấy. Mình không khởi lòng tham, lòng sân, lòng si thì mình đâu có nói, mình chửi. Thành thử ra chia là ra là tự mình làm, bảo người làm, thấy người làm mình vui theo. Nhưng mà mỗi một cái hành động tự làm thì nó cũng đã có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp trong đó rồi. Cho nên á, mình mới bộc bạch ra, mình nói là xin các ngài hãy thương đến con, đời trước của con hay đời này của con, sự sống chết từ vô thủy đến nay đã tạo các điều tội lỗi. Bằng cách nào? Bằng cách là tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm ác mà làm vui theo. Ác làm ác vui theo. Bây giờ bắt đầu mình nói tiếp. Đồ vật của chùa, đồ vật của thầy hay của các thầy trong bốn phương, hoặc con lấy, hoặc bảo người khác lấy, hoặc thấy người khác người lấy, con vui mừng theo. Cái này mình nói, mình dịch tiếng Việt thì nghe nó như vậy đó, nhưng mà chữ âm Hán đó mà thường bị Việt thường tụng đó là như thế này. Nhược tháp, nhược tăng, nhược tứ phương tăng vật. Nhược tháp là gì? Cái chữ tháp ở đây á, thì nếu mà mình dịch cho dịch sát với cái chữ đó là nếu là đồ vật của tháp. Nhưng mà mình phải dịch cho rõ nghĩa tiếng Việt là chữ tháp ở đây là chỉ để một danh từ chung, nhưng mà cũng có cộng thêm chữ chùa, miễu, am, tự gì nằm trong đó hết. Tháp là một cái danh từ để mình tiêu biểu thôi, chứ thật sự ra dịch như vậy là sát. Thế là dịch là đồ của chùa. Nhược tháp, mà chữ tháp là gì? Chữ tháp tiếng Phạn là stupa. Người Hoa dịch là cái mã vuông hay là mã tròn. Tức là cái tháp là cái thường thường theo cái kiểu người của mình là chôn là nằm dài, phải không? Nhưng mà các vị ngày xưa đó là người ta sau khi mất rồi cái người ta đỡ cái người ngồi dậy, khoanh tròn lại để vô cái lu. Mà cái đó cái nói cái lu chứ thật sự đó là một cái loại quan tài mà để dành cho những người chết ngồi. Rồi bắt đầu mới đem chôn ở dưới đó, rồi ở trên này mới xây cái cao lên, tùy 3 tầng, 7 tầng gì đó. Thường thường trong đó hay thờ Phật Pháp, Tăng, thờ Tam Bảo, xong rồi linh cốt của các vị xuất gia, rồi đến đó là các vị cư sĩ. Thường thường là vậy, còn không là tháp là để thờ xá lợi của Phật. Ở đây cái chữ tháp là nói chung, chứ thật ra tính luôn tự là gì? Tự là chùa, phải không? Cho nên mà mình người Hoa đó kêu đi miễu đó. Đi miễu là đi chùa. Thật sự ra miễu là miếu, miếu là thờ thần, chùa là thờ Phật. Hay là viện, viện là tu viện, có khi gọi là tự viện. Ở đây một cái danh từ chỉ chung là tháp, là để chỉ cho tất cả. Hễ cái gì mà trực thuộc ở trong chùa mà mình lấy thì gọi là phạm. Cho nên gọi là nhược tháp, nhược tăng. Nhược đây là nếu của chùa, nếu của tháp, cho nên gọi là nhược tăng. Nhược tứ phương tăng. Tứ phương tăng là sao? Tứ phương tăng đây á thì chúng ta gọi là đồ vật mà để cho các vị khách tăng. Một cái danh từ trong thiền môn còn gọi là chiêu đề, của chiêu đề. Không biết vị nào cái này là những danh từ xưa lắm, nhưng mà quý vị học luật học giới thì quý vị sẽ nghe danh từ này. Chiêu đề là gì? Chiêu đề đây là cái của chư Tăng. Nếu mà là của chư Tăng thì gọi là chiêu đề vật, tức là đồ của chư Tăng và các nơi họ đến. Thấy không? Còn ví dụ như chùa mình rộng, mình xây cái dãy phòng để cho chiêu đề Tăng, tức là mình nói bây giờ là khách Tăng, tức là những vị Tăng mà Tăng khách, thì mình xây riêng cái khu vực là để cho chiêu đề Tăng. Thấy không? Còn nếu mà đồ vật nó dành riêng cho chiêu đề Tăng, tại vì khi Phật tử họ mang vào cúng, hiểu ý không? Thì nhiều khi họ nói là cái này con cúng chiêu đề đây là, thí dụ như tứ phương Tăng là một á, là chư Tăng hiện tại, và đồng thời cũng cúng cho chư Tăng ở các nơi. Ví dụ như giờ quý vị đem một cái bó cải lên quý vị cúng, thì đâu có nghĩa là chỉ cúng cho mấy thầy mấy cô trong cái chùa đó thôi, mà nếu mà có khách Tăng đến thì khách Tăng cũng được dự phần, tại vì cái đây là mình cúng cho Tăng, mà hễ ai là Tăng thì được quyền hưởng. Ha, vì vậy cho nên trong này là đồ vật của chùa, đồ vật của thầy hay của các thầy trong bốn phương, tứ phương Tăng, Tăng bốn phương đó là Tăng ở các nơi người ta về. À, rồi mình đã tự mình lấy, bảo người khác lấy, hoặc thấy người khác lấy vui mừng theo. Hồi nãy là mình nhược tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ, còn lấy là nhược tự thủ, nhược giáo tha thủ, kiến thủ tùy hỷ. Chữ thủ này là lấy cái ta chụp. À, nhiều khi mình không có lấy công khai, nhưng mà mình sao chà đồ nhôm à, tức là chôm đồ nhà. À, thí dụ vậy. Hoặc là mình hay để, mình hay nói đùa đó là hễ mà để kỹ á, thì mình rình. Tại cất kỹ mình phải rình có để đâu, nhưng mà để hở thì mình rình. Để hở, để ngay trước mặt thì mình rình, mà để kỹ thì mình rình. Rồi, năm tội vô gián. Năm tội vô gián là gì? Tức là có năm cái tội mà phải đọa xuống một cái địa ngục, gọi là địa ngục vô gián. Vô gián này á, là mình dịch từ cái chữ A Tỳ, đúng cái chữ gọi là A Tỳ, địa ngục A Tỳ đó. Người Hoa dịch là vô gián. Ở tiếng Việt mình phải dịch thêm lần nữa là không có ngưng nghỉ, không có gián đoạn. Cái gì gọi là không gián đoạn và phạm tội gì gọi là không gián đoạn? Thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là gì? Làm thân Phật ra máu. Thấy không? Thứ tư á, là giết một vị A-la-hán. Thứ năm á, là phá hòa hợp Tăng. Giết cha giết mẹ thì mình biết rồi, phải không? Cha mẹ sanh mình ra, rồi mình nuôi mình lớn, ví dụ vậy, vì một cái cơn tức giận, vì tiền bạc hay cái gì đó, mình giết cha mẹ, hai cái đó là chắc chắn là mình biết rồi. Làm thân Phật ra máu hay là mình giết Phật. Bây giờ thời buổi này không có giết Phật, nhưng mà đập tượng Phật, phải không? Thì cũng phạm vào cái tội đó. Rồi cái thứ tư á, là mình giết một cái vị A-la-hán. Và A-la-hán là những người, người ta tu tập đến cái đạo quả hết phiền não. Mà lẽ ra chúng ta phải cúng dường, chứ tại sao chúng ta lại giết? Vì chữ A-la-hán ba nghĩa mà, phải không? Mà A-la-hán trong một trong ba nghĩa của chữ A-la-hán là ứng cúng, người đáng được cúng dường. Mình không cúng mà còn mình còn thủ cung nữa, phải không? Thành tử ra không được. Rồi cái thứ năm là phá hòa hợp Tăng, tức là nơi nào ta đang hòa hợp, chư Tăng đang tu học hòa hợp, mình vô mình chọn, mình lập phe lập nhóm, mình chọn và mình cứ đi theo cái vị kia hoài. Cái bắt đầu cái mình nói xấu cái người, một cái vị tu kia, mình nói hồi nãy á, cô đi lên trên phòng á, ở dưới bếp á, cái cô nọ nói cô vậy vậy nè. Rồi cái cô kia không biết ất giáp gì hết, cái bắt đầu mặt gọi là nửa cười nửa vui, rồi cái gặp nhau rồi làm ngơ, không có biết hát cái bài gặp nhau làm ngơ, nhưng mà vô tình lại hát cái bài gặp nhau chung một đường, gặp nhau cứ làm ngơ. Thường thường là mình hay có cái chuyện đó lắm. Cho nên mình á phải cẩn thận. Có thể là mình không làm bốn cái chuyện trước đó nha, nhưng mà cái chuyện này thứ năm là mình làm đều. Cho nên là chỉ cần một thôi là mình cũng xuống, đủ xuống vô đâu? Đủ xuống vô gián rồi. chứ đừng có nói là phải đợi làm đủ năm. Chỉ một trong năm cái này thôi là đủ vô cái vô gián địa ngục. Cho nên Pháp Hòa mới nói hoài đó, mình có quyền lập phe lập nhóm, nhưng mà phe nhóm để tu chứ không phải phe nhóm để mà thị phi bỉ thử nhân ngã tốt xấu, thì có đó đi xuống dưới kia thì bằng tăng không bảo đảm, phải không? Mà nhớ như vậy thì đó là gọi là ngũ nghịch. Nó có một cái thứ nữa gọi là thất nghịch. Ngũ nghịch, tội nghịch là gì? Nghịch là mình đi ngược lại, mình phản nghịch, mà thông thường gọi là ngũ nghịch. Nhưng mà trong cái tội vô gián đó, vô gián này có khi thêm hai tội nữa gọi là thất nghịch, là giết ai? Một là giết hòa thượng, hai là giết A Xà Lê. Giết hòa, tại sao gọi là hòa thượng là gì? Hòa thượng là lực sanh. Chữ hòa thượng á, mình dịch, người Hoa dịch gọi là lực sanh. Lực sanh là sao? Là người có đủ cái đạo lực, có khả năng sanh trưởng trí tuệ cho mình. Cha mẹ sanh mình ra có cái ơn là cho mình cái thân, nhưng mà hòa thượng đó là người cái ơn cho mình cái trí, trí tuệ, cái đạo lực. Mình không biết mang ơn mà còn giết. Quý vị hiểu ý không? À, rồi cái thứ ba, cái thứ đó là thứ sáu. Rồi cái thứ bảy á, là giết A Xà Lê. Chữ A Xà Lê á, là tiếng Phạn, dịch người Hoa dịch là quỷ phạm sư. Quỷ phạm sư là gì? Tức là bậc thầy gương mẫu, người thầy gương mẫu cho mình. Cái thầy này, vị thầy này, A Xà Lê này nè, có năm bậc. Trời, cho nên Phật học Phật là học thích thú lắm. Là gì? Vô cái nó mở tùm lum ở trong đó hết. Nói chữ A Xà Lê thôi, giờ có năm thứ A Xà Lê. À, thứ nhất cái gọi là gì? Gọi là xuất gia A Xà Lê. Thí dụ giờ Pháp Hòa đi xuất gia với thầy viện chủ đó, thì thầy viện chủ là một vị thầy của Pháp Hòa, gọi là xuất gia A Xà Lê. Thứ hai là gì? Yết ma A Xà Lê. Khi mà các vị thầy đó ta đi tu vô thọ giới tỳ kheo, thì có một cái vị đó nắm cái pháp luật đi ra thái cho mình, xin cái làm cái pháp yết ma để mà truyền giới cho mình, người đó có cái công, cho nên phải nhớ ơn cái người đó, gọi là yết ma A Xà Lê. Cái vị thứ ba gọi là giáo thọ A Xà Lê, là cái ông thầy mà hướng dẫn cho mình học hỏi. Mình đi chùa mà không có thầy dạy thì mình đâu có hiểu gì đâu, cho nên nhờ thầy hướng dẫn cho mình, đi theo bên cạnh mình, nhắc mình từng ly từng tí, lẽ ra mình mang ơn không hết. Còn đằng này mới vừa nhắc cái quay mặt làm ngơ, nó không tu khó kiểu đó tu nổi. Phải không? Thành thử ra đó là giáo thọ A Xà Lê là cái người hướng dẫn cho mình trong cái phương diện học hỏi. Cái vị thứ năm là y chỉ A Xà Lê. Y chỉ A Xà Lê là sao? Y chỉ A Xà Lê là thí dụ như bây giờ mình xa thầy sư phụ của mình rồi. Bây giờ mình phải, mình ở trong cái địa phương đó có một thầy gần gũi đó mà mình có thể nương tựa học hỏi được, thì mình xin hướng về vị đó, nhận vị đó như là một vị thầy hướng dẫn tinh thần cho mình. Y chỉ, ngoài cái vị thế pháp cho mình đó, hay là xuất gia cho mình, còn mình còn có vị y chỉ A Xà Lê. À, có năm, có mình gọi là có năm cái bậc, năm cái địa, năm cái vị A Xà Lê. Rồi cái thứ năm gọi là giáo độc A Xà Lê. Giáo độc này là gì? Là các cái vị mà giảng kinh dạy cho mình, dù chỉ dạy cho mình có bốn câu kệ thôi, thì cái người đó vẫn là có khả năng làm thầy mình. Cho nên nói chung A Xà Lê là gì? Những bậc thầy gương mẫu mô phạm mình thương theo. Cho nên nếu mà nói gì ngũ nghịch thì nãy mà nói đó, không? Giết cha giết mẹ, làm phò thân Phật ra máu, giết Phật đó, rồi giết A La Hán, phá hòa hợp tăng. Còn thất nghịch đó là thêm hai tội là giết hòa thượng, giết A Xà Lê. Năm tội vô gián: hoặc tự con làm, hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người làm con vui theo. Ha. 10 điều bất thiện. Ai nhớ đây, ai nhớ 10 điều bất thiện không? Hồi nãy mình mới đọc đó. Thân thì có 3 thứ: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng thì có 4 thứ: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác và nói lời dụ dỗ. thấy người ta có của bắt đầu lại vuốt mình tu đạo vuốt lại òn ỉ người ta cho người ta đưa hết à, thì bốn cái miệng đó là có bốn thứ dễ sợ không? Thì tại vì mình cũng ăn ngày nhiều cử lắm à, thân thì có ba tội: sát sanh, trộm cắp, dâm dục. Miệng có bốn tội: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời dụ dỗ. Ý có ba tội là tham, sân, si. Ba, tất cả ba nhóm đó, thân, miệng, ý. Thân ba, khẩu, miệng thì bốn, ý thì ba, cộng lại là mười. Cho nên chúng ta gọi là mười điều bất thiện. Mà nói theo danh từ bình thường là thập ác. Còn nếu chúng ta đổi ngược lại, chúng ta không nói dối mà nói lời thành thật, không? Chúng ta không nói lưỡi hai chiều mà chúng ta phải nói lời hòa giải. Tại vì hai chiều là sao? Tới đầu này học theo đầu này, tới đầu kia học theo đầu kia. Mà Việt Nam mình gọi là đấm bị thóc, thọc bị gạo đó. Đó, thì mình phải nói lời hòa giải nữa. Không có được đi học tới học lui mà phải nói làm sao cho ta hòa giải nữa. Cho nên cái người tu thập thiện là phải vậy đó nha. Chứ không phải là chỉ giữ con chuyện là không nói dối thôi đâu. Không nói dối mà phải nói lời chân thật. Không sát sanh mà ngược lại còn phải phóng sanh. Vì vậy cho nên phải, mà một trong những cái hình thức phóng sanh là ăn chay đó. Thập thiện là phải chay tháng 10 ngày. Một cái hình thức ngoài cái chuyện mua chim, mua cá, mua rùa phóng sanh rồi là phải tập ăn chay nữa. Không có nói, không có được trộm cắp mà phải bố thị. Không có được tà hạnh mà phải tu chánh hạnh. Không nói dối mà phải nói lời chân thật. Không đông thọc mà phải nói lời hòa giải. Không có nói mắng rủa người ta mà phải nói lời hiền diệu. Không có dụ dỗ người mà phải nói những cái lời gọi là chân thật. Rồi về thân á, thì không có tham. Nói chữ không đây phải nói đúng ra là phải bớt. Tại vì mình còn đang tu mà. Phải không? Chứ nếu mình hết thì mình thành rồi. Ở đây mình đang tu thì bớt tham, bớt sân, bớt si. Mà trong ba cái, trong 10 cái giới, ba cái giới sau nó quan trọng lắm. Tại vì tham sân si nó thuộc dạng gì? Tam độc. Tam độc tham sân si. Cho nên trong kinh mới nói đó, thuốc độc uống vô một giọt chết liền, tốt. Nhưng mà tam độc á, nó chết không phải đời này mà nó lây lất tới đời sau. Phật nói như vậy đó, chứ không phải là chuyện thường. Si là gì? Là si mê, không biết gì hết trơn, nghe ai nói gì cũng tin hết á. Ví dụ như giờ Pháp Hòa nhìn cô nào đó mà nói chà, tướng cô tướng tu quá nha, tốt lắm à, thôi theo thầy tu đi, thầy dạy cho chừng năm cái tu hình ta thành. Nhưng mà vô thì ổng không thành, không thành à, thành không có thành Phật, cũng thành Bồ Tát mà thành gì đâu không biết. Là tại vì nghe theo những cái lời dụ dỗ, gọi là si. Cho nên mình làm người Phật tử là mình phải sáng suốt, mình không có được cố chấp. Mà một mà cái gì mà làm cho mình bị si là vì cái tâm cố chấp của mình, cái tâm bảo thủ, cái tâm không có cởi mở của mình, nó làm cho mình bị si mê. Mình phải biết mỗi hoàn cảnh, mỗi bình tĩnh. Ví dụ bây giờ phóng của mình, cái địa phương mình ở đây, sinh hoạt của mình vậy, rồi vị nào đến đưa cho mình những cái cách thức khác là mình biết rằng mình không thể sinh hoạt theo kiểu đó, mà mình vẫn cố tình mình làm, không, mà nó không mang lại lợi lạc gì hết, thì cái đó là cũng một cái hình thức chúng ta không có được sáng suốt. Cho nên một người hành đạo, mình hành đạo là mình là cái người, nghĩa là sao? Gọi là hành hoạt những cái đạo, chứ đừng để đạo hành. Có nhiều người tu quá cái để đạo nó hành mình, nó ớn ớn lạnh lạnh, có bữa vui bữa buồn, bữa lên bữa xuống vậy. Thành thử người hành đạo á là cái người phải khéo léo để hành đạo, còn không là bị đạo hành đó nghe. Tức là tối ngày đi đâu cũng tu đạo, đi đâu cũng là chiếm trệ, không phải như vậy. Chứ cái người tu á không phải là lúc nào cũng phải có sâu chuỗi trong tay, đi đâu cầm cái bộ đoàn mới biểu lương lực lượng. Ai mà động tới mình dùng cái bột, cái bồ đầu đó, mình nhảy lên cái phốc, mình ngồi mình chéo chân, mình đã thấy tôi không? Ngồi một lèo là 2 tiếng. cái đó là đạo hành đó. Phải không? Cho nên người hành đạo là phải khéo ở cái chỗ đó. Gọi là 10 điều bất thiện hoặc tự con làm hoặc bảo người phạm, con vui mừng theo. Những tội chướng đã làm, đây, tội chướng đã làm, hoặc có che giấu hoặc chẳng che giấu, hoặc hữu phú tàn hoặc bất phú tàn. Phú tàn là che đậy lại. Thì những cái từ này quý vị tụng ở trong cái bản văn chữ Hán quý vị sẽ thấy à, hoặc hữu phú tàn hoặc bất phú tàn. Có những tội mình che, có những tội mình nói. Có nhiều khi mình lên mình bập bập đó, thấy không? Mà mình nói ra mà chưa dám nói thiệt nữa. Đợi coi lén ta khuya lơ khuya lắc không còn ai, bắt đầu mình lên mình gặp Phật mình nói mình Phật nghe thôi. Tại vì Phật ngồi yên bất động đó, mình muốn nói trời trăng gì mình cũng Phật cũng nghe hết à. Vậy thì có những cái tội mình làm mình có che giấu, mình chẳng che giấu, thì bây giờ dù che hay là không che, tội nào nó cũng đáng đọa vào địa ngục, quỷ đói và súc sanh. Đây là gọi là tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quỷ đói là ngạ quỷ đó, thấy không? Cùng các ác thú khác. Ác thú đây là gì? Chữ thú này không có nghĩa là con vật. Chữ ác thú đây có nghĩa là những cái nơi không lành, những cái nơi mà không có được tốt đẹp thì gọi là những cái nơi xấu, ác thú. Có khi đọa vào chốn biên địa. Biên địa là chốn như thế nào? Chốn biên địa là cái chốn gọi là hoang vắng, thiếu những cái lễ giáo. Thí dụ như mình sanh nhầm cái nơi mà người ta sống con người rất là thô lỗ, không có lễ nghĩa. Cái chỗ đó là chiến tranh liên miên, những cái chỗ như vậy gọi là chỗ biên địa. Cho nên thường thường quý thầy hay giỡn nói chuyện với nhau một cách khiêm cung đó mà. Thì quý thầy nói chỗ tôi ở là chỗ biên địa mà. Biên địa là giống như cái nơi đó nó hoang vắng lắm, không có người, không có đông đảo, không có thị tứ à. Thì mình á, đời này đó mình có phước lắm đó, mình mới sanh ra một cái được làm thân người đầy đủ mắt tai mũi miệng, rồi được đi học, được ăn được nói, rồi mình được học gói học mở nữa, rồi mình được ở một cái quốc gia có đầy đủ những cái phương tiện văn minh. Nói chung lại, khi mà chúng ta quán chiếu lại cái đời sống của mình, mình quả thật là một người có phước. Nhưng mà mình có phước á là do đời trước á mình có tạo, nhưng đừng hưởng hết. Có phước, biết nhìn lại đời này có phước rồi, thì đời này phải cố gắng tu tập để tạo thêm, để rồi sau mình có hưởng nữa. Chứ tự nhiên nhịn nhà băng nói trời tôi có 1 triệu cái tôi khích giớp à, rồi cái là bắt đầu mời sớm làng gì tới ăn uống cả ngày cả năm cả tháng thì có ngày đó hết. Có 1 triệu là phước rồi, nhưng cũng cố gắng đi làm thêm chút ít, lấy tiền cash cũng được. Đi chút thêm chứ. Cho nên đó là nếu mà mình mà xài hết thì nó hết uổng nha. Cho nên là mình á, mình có phước, cho nên mình sanh được vào cái này gọi là sanh phùng Trung Quốc. Trung Quốc, không phải nói lại, không phải là sanh bên China, bên Tàu. Trung Quốc đây có nghĩa là một đất nước có đầy đủ những điều kiện để chúng ta học hỏi. Rồi chúng ta nghĩ là cái điều kiện thứ hai đi, mình có được cái điều kiện là trưởng ngộ binh sư không? Gặp được thầy lành bạn tốt không? Trưởng ngộ binh sư là mình được nghe những cái lời nhắc nhở của các bậc binh sư. Rồi mình có phải là những người chánh tín xuất gia không? Đó, ngày nay mình vô chùa mình ở mình tu học dây đó gọi là chánh tín đó. Đồng chơn nhập đạo, vô cái chùa vô tu trong chùa bằng cái tâm rất là chân thật. Thí dụ như cỡ mấy chú vậy đó gọi là đồng chơn tu hồi nhỏ, nhưng mà cái này là hình thức lẫn tâm hồn. Còn bây giờ nếu mình đã lỡ cái xác mình lớn quá rồi, mấy chục tuổi rồi, nhưng mình vẫn có thể thực hiện được cái chữ đồng chơn là sao? Vào chùa tu bằng cái tâm rất chân thật, không đi vào chùa tu bằng cái tâm gì? Danh lợi thế quyền. Cái đó cũng là cái tâm chân thật, cái đó cũng là đồng chơn nữa đó. Cho nên chữ đồng chơn nó hai nghĩa đó. Ngoài hình thức còn nhỏ, còn có cái tâm tư mình phải đồng chơn nữa. Cho nên Phật có dạy bài kinh hay lắm, gọi là bài kinh gọi là hạnh trẻ em. Hạnh trẻ em là sao? Đánh lộn với nhau rồi lát vẫn chơi lại với nhau. Còn mình bây giờ chỉ cần nói một hai câu vít lòng nhau rồi là sao? Au revoir, bye bye luôn, không bao giờ nhìn người đó nữa. Cho nên mình không có học được cái hạnh của trẻ em. Phật dạy mình phải học hạnh trẻ em, học hạnh trẻ thơ. Trẻ thơ con nít nó chơi nó gây với nhau rồi đánh gọi là lỗ đầu sức tráng vậy mà một lát vẫn chơi được lại với nhau, cái đó là cái hay. Cho nên ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật còn dạy một cái hạnh nữa gọi là gì? Anh nhi hạnh. Biên địa rồi bây giờ một cái thứ nữa gọi là gì? Dòng hạ tiện. Hạ tiện đây là những cái người làm nô lệ, bị người ta mua mình rồi mình đem về sử dụng mình như thế nào thì mình dùng. Kẻ khốn cùng ở đây á, trong cái biển bản chữ Hán á, là gọi là đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chư dư ác thú, biên địa, hạ tiện, cập miệt lệ xa. Chữ cập á, là và, chữ là miệt lệ xa là ba chữ nó đi liền với nhau, nó là một cái danh từ. Miệt lệ xa là gì? Miệt lệ xa là những cái nơi mà người ta sống bằng cái ác kiến. Chữ miệt lệ xa là những người ác kiến, tức là sao? Họ luôn luôn họ nhìn người khác bằng những cặp mắt hẹp hòi, cố chấp, và luôn luôn nhìn người ta bằng cái cặp mắt là cái người kia đầy những cái lỗi lầm. Quý vị hiểu ý không? Mình chơi gần với những người đó đó thì lâu ngày mình cũng lây đi cái bệnh ác kiến của họ. Quý vị có hiểu được cái chỗ này ha? Cho nên nếu mà đọc tụng ở trong bản chữ Hán á, để có cái chữ là miệt lệ xa. Miệt lệ xa là tiếng Phạn, và người Hoa đã dịch là nơi ác kiến. Mà ở đây bản chữ Việt đã dịch là những tội, những kẻ hoặc là kẻ khốn cùng. Hay dịch là nơi ác kiến. Chữ miệt lệ xa là những cái nơi ác kiến. Tại vì sao? Là bởi vì ác tập ác giả trưởng ác tri kiến. Tổ Quy Sơn nói vậy đó. Mình gần cái kẻ ác là mình sẽ giống kẻ ác. Chữ ác ở đây á không có nghĩa kẻ ác, chữ ác ở đây chỉ có nghĩa là xấu thôi, người xấu. Ác tập ác giả, tập là gì? Là huân tập. Mình mà gần người xấu thì sẽ huân tập cái xấu của họ. Ác tập ác giả, rồi nó trưởng ác tri kiến, tức là gì? Nó nuôi lớn cái hiểu biết nhưng mà về cái xấu chứ không có tốt. Rồi những tội chướng đáng đọa vào các nơi khổ báo như thế, nay con thành tâm cuối sinh sám hối. 89 vị Phật rồi, tới đây lại nữa là 90 lại. Giờ đây các Đức Thế Tôn chứng biết cho chúng con, thương nghĩ đến chúng con, trước chư Phật, Bồ Tát, chúng con phải bộc bạch như vậy. Hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm việc bố thí, hoặc giữ tịnh giới trong sạch, hoặc giữ giới trong sạch, nhẫn đến thí cho chim muông một vắt cơm, hoặc tu hành thâm tịnh có bao nhiêu căn lành, thành tựu chúng sanh có bao nhiêu căn lành, tu hạnh đạo bồ đề có bao nhiêu căn lành, cho đến đã từng phát tâm vô thượng Phật trí có bao nhiêu căn lành, tất cả căn lành đó con đều hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ý đây muốn nói á là từ xưa đến giờ, đời trước hay đời này, nếu con đã từng bố thí dù chỉ một vắt cơm cho một vài con chim, con thú, dù con giữ giới dù chỉ một ngày thanh tịnh, dù cho con tu bao nhiêu căn lành, và con có giúp đỡ cho những người khác thành tựu được những cái căn lành như con dù chỉ một buổi, đại khái là vậy đó, thì tất cả những cái phước nào mà con làm đó, dù ít dù nhiều, nhỏ lớn như thế nào đó, con chỉ đều hồi hướng đến một chỗ thôi, đó là cái chỗ gì? Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái quả vị của Phật
ta hồi hướng về cái chỗ giác ngộ. Giống như bây giờ đó, Pháp Hòa hay nói đó, ví dụ mình nói bây giờ mình đã tu Phật, mình cũng không, mình à, nếu mà đời sau mà mình có phải trở lại làm người thì chỉ cần một điều thôi, là mình luôn gặp được Phật Pháp. Đó là cái điều mừng cho mình. Tại vì nếu mình trở lại làm người mà mình làm một cái người không biết Phật Pháp, một cái người mà theo những cái con đường tà, những cái đường sai trái, thì coi như cuộc đời uổng rồi. Cho nên nhiều khi mình thấy không, có nhiều khi có người sống chỉ mấy mươi năm thôi mà lỡ đi vào cái con đường sai trái thì nó uổng phí biết bao nhiêu. Huống chi bây giờ mình ngồi mình kiểm liễm lại mình, mình không biết mình sống được bao nhiêu chục năm mà mình cứ để cho những cái đau khổ, những cái gọi là phiền não, tranh chấp, lợi danh nó chiếm hết cái thời gian của mình, uổng phí biết bao nhiêu. Như các đức Phật đời quá khứ, hiện tại và vị lai đã làm hồi hướng. Ngày xưa chư Phật ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai cũng làm như vậy đó, tu rồi cũng đều hồi hướng đến quả Phật. Bây giờ con là đệ tử Phật, con cũng nguyện như vậy. Giống như đức Phật A Di Đà, khi chưa thành Phật, Ngài là một vị vua thôi, nhưng mà Ngài làm cái công việc cúng dường đó, và Ngài cũng hồi hướng là Ngài thành một vị Phật, mở ra một cái cõi nước, và cái nơi đó phải là nơi trong sạch. Chúng sanh nào mà về đó thì sống được như thế này thế kia mà như trong kinh đã diễn tả. Thấy không? Thành thử ra ngày xưa người ta hay có một cái bài sám đó: Thích Ca nguyện độ ta bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà lạc ban. Đức Phật Thích Ca thì nguyện trở lại ở cõi ta bà này. Ngài trở lại cõi ta bà này, nơi có đầy dẫy những cái trượt, những cái dơ mà Ngài độ. Còn Đức Phật Di Đà thì Ngài nguyện mở cửa nhà, ở mở một cái cảnh giới gọi là tịnh độ. Cho nên cõi mình là cõi gì? Uế độ. Mà Đức Phật Thích Ca làm một cái việc hy hữu, khó làm. Các tội đều sám hối, các phước xin tùy hỷ, và nhờ công đức thỉnh Phật cầu nên trí vô thượng. Nếu con có tội, con xin sám hối. Và nếu ai, con nhìn thấy ai có làm được chút phước nào, con cũng đều xin vui mừng theo, chứ con không có ganh nha. Tại vì á, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Bây giờ mình bận, mình đi làm cả ngày à, nhưng mà mình biết được cái người bạn của mình ở nhà rảnh á, mỗi một ngày thực hiện được sám hối 108 lại. Mình đi làm mệt, mình về mình lại được Phật có 30 lại thôi. Thì mình phải tùy hỷ với cái người rảnh rỗi mà ta lại 108. Thì cái công đức và cái tội đó của mình đó, nó cũng theo đó mà nó giảm. Còn đằng này á, mình lại được có 30, cái mình ganh với cái người 108. Thì một mặt mình lại 30 lại sám hối đây rồi, mặt thì khởi cái tâm gì? Cái tâm ganh tị với người kia thì nó cũng vô đó. Hết rồi. Quý vị hiểu không? Thành thử ra mình làm được bao nhiêu thì mình cứ quý của mình bấy nhiêu, và mình người thấy người ta làm được bao nhiêu thì mình tùy hỷ, và chúng ta không nên ganh. Tại vì một mặt thì sám hối, rồi mặt thì đi ganh, mà đi ganh là đã tạo nghiệp rồi. Mà thành thử ra rốt cuộc cả năm này tháng kia mà nó không tội lỗi, nó không đi đâu hết, là bởi vì sao? À, cứ muỗng cháo múc ra rồi muỗng cháo múc vô. À, nó không ấy mà nó sao? Nó còn lại gia giảm nữa là khác. Cái đó là chúng ta phải suy nghĩ lại. Các tội xin sám hối, các phước xin tùy hỷ, và nhờ công đức thỉnh Phật cầu đến trí vô thượng. Chư Phật trong ba đời hơn tất cả chúng sanh, điển công đức không lường, nay con nay thành kính lại. Thêm lại nữa là 91 lại. Ủa, 89 vị Phật cộng với bao nhiêu lại ở trước nữa chứ. Rồi bây giờ nè, ở trong cái bản chữ Hán nó có một cái lời xưng tán như thế này: sở hữu thập phương thế giới trung, tam thế nhất thiết nhân sư tử, ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý, nhất thiết biến lễ tận vô dư. Câu này quý vị thường nghe Pháp Hòa tụng trước khi mà lễ sám đó. Tức là sở hữu thập phương thế giới trung là trong bao nhiêu mười phương cõi của Phật, cõi nước đó, ở ba đời các bậc Pháp Vương, con bây giờ là thanh tịnh cái miệng, cái thân, cái ý của con rồi, gọi là ngã dĩ, dĩ là đã thanh tịnh thân ngữ ý. Một lễ con lễ xuống là biến, nghĩa là biến khắp cùng pháp giới, dễ sợ không? Một khi mà tâm mà thanh tịnh rồi đó, chỉ cần một lạy mình lạy xuống thôi, không phải là lạy có một phương này, một vị Phật này, mà lạy ở đâu? Cả mười phương ba đời tất cả chư Phật. Cho nên cái quan trọng là ở cái chỗ nào? Cái chỗ tâm thanh tịnh và lòng chí thành của mình. Bây giờ mình nương vào cái hạnh nguyện của Phổ Hiền: mười phương thế giới có không, ba đời vạn loại cầu mong đại hùng, con nay ba nghiệp viên dung, lễ khắp tất cả không trung một lòng. Đó là dịch từ cái câu gọi là sở hữu thập phương thế giới trung, tam thế nhất thiết nhân sư tử, ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý, nhất thiết biến lễ tận vô dư. Là sao mình nghe cái chữ có gì mà sư tử ở trong này ha? Mà nếu bạn chữ Hán đó, bởi vì người ta khen Đức Phật, cái tiếng, cái lời dạy của Phật, cái pháp âm của Phật, nó như cái tiếng của con sư tử, làm cho tất cả những cái con sư tử một khi nó hét lên á, nó rống lên á, thì làm cho tất cả con thú khác ở trong rừng phải sợ. Cũng như vậy, pháp âm của Phật vang ra thì những cái điều không có chánh đáng gọi là tà ma ngoại đạo đều phải rùng mình khiếp sợ. Cho nên hồi xưa Ngài Quyền Giác á, Ngài mới ca ngợi cái lời đó như thế này, gọi là sư tử hống vô ý thiết, bách thú chi văn giai não liệt. Bách thú là trăm thú trong rừng, nó nghe xong rồi tâm não của nó bị tê liệt hết, bị não liệt hết. Xé gọi là xé ốc, bách thú nghe như xé ốc vỡ tim gan. Lời Thế Tôn là lời gọi là rất là tôn quý trong trời người, gọi là thiên long tịch thính sanh hân diệt, làm cho trời rồng mà không nghe đi nữa thì lắng lòng xuống và sanh cái sự vui mừng khen ngợi cái pháp âm của Phật như vậy đó. Bây giờ trước khi mình lễ đó, thì mình nói cái câu như vậy: cha con xin lễ, và khi lễ là chúng ta tán dương. Và chúng ta ở trong này thì nói là nương theo cái hạnh nguyện Phổ Hiền nè: Phổ Hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai, mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Đây là mình nương theo một cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền, mà chúng ta gọi là thập đại nguyện. Thập đại nguyện tức là 10 cái nguyện lớn của Đức Phổ Hiền, thì trong đó cái nguyện đầu tiên của Ngài là lễ kính chư Phật. Một trong những cái hạnh nguyện của Ngài là lễ kính chư Phật. Chư Phật là gì? Chư Phật ở đây á, mà mình thường hay nói là tình và vô tình đều thành Phật đạo, không? Bởi vì tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Loài có tình và loài không tình cũng đều có những cái trí tuệ viên tròn như nhau. Cho nên mình là một người Phật tử, mình học Phật, mà một trong những cái phương pháp mà để chúng ta tăng trưởng cái đạo lực cho chính mình, đó là mình phải lễ kính chư Phật. Lễ kính chư Phật đây không có nghĩa là mình phải tối ngày phải lợi cái tượng mình lại, mà chúng ta đều kính nể tất cả mọi người xung quanh mình, ai cũng đều là Phật, bởi vì ai cũng có cái gì, có cái Phật tánh ở trong đó. Thế nào gọi là chúng sanh? Chúng sanh nghĩa là gì? Chúng sanh mà dịch theo cái nghĩa cho nó đúng gọi là chúng duyên hòa hợp. Tức là các cái duyên mà người ta hòa hợp để ta sống. Thí dụ con người mình nè, phải không? Con người mình là một loại chúng sanh chứ gì, nhưng mà chúng sanh mà là chúng sanh hữu hữu tình. Còn cái đèn, cái ghế, cái bàn là chúng sanh vô vô tình, nhưng mà nó cũng là chúng sanh. Là bởi vì sao? Bởi vì nó cũng phải chúng duyên hòa hợp. Muốn có cái đèn nó phải tự nhiên nó có, mà phải nhiều yếu tố nó hòa hợp để nó có cái đèn. Thì đối với người thì chúng ta cũng cung kính, à đối với đồ Phật chúng ta cũng cung kính. Cung kính đang có nghĩa là gặp cái bàn lại cái bàn, gặp cái ghế lại cái ghế, phải không? Cung kính ở đây á, đối với người thì chúng ta kính nể tôn trọng, phải không? Xá chào. Đối với đồ vật thì chúng ta phải nhất nhất sao giữ gìn cho gọn gàng, cho tươm tất, cho sạch sẽ. Cái đó gọi là cung kính chư Phật đó. Phải nắm cho được cái này nha. Cái chữ chúng sanh ở đây là chỉ cho con người là loài hữu tình và loài vô tình. Với con người dù thiện hay ác cái đó không có tính, miễn họ là một loài hữu tình là chúng ta phải kính họ. Cái việc, cái chuyện đầu tiên là phải làm. Cái nguyện thứ hai nó đặc biệt lắm. Nói vậy, nói như vậy là mình tu riết quá ra khờ, gặp ai cũng lại đó sao? Không. Cái nguyện thứ hai á, của Ngài Phổ Hiền là nhĩ giả là xưng tán Như Lai. Quý vị thấy không? Ở trước là kính Phật mà sau là tán Như Lai. Chữ Phật đây á, là tượng trưng cho cái tướng. Dù người đó thiện ác, nhưng mà họ có cái tướng của hữu tình thì chúng ta phải kính. Nhưng mà họ là những người không đáng tán dương thì chúng ta không có tán dương. Chúng ta chỉ tán dương cái điều thiện, chứ không tán dương cái điều bất thiện. Chút xíu nữa mình nói cái nguyện thứ hai, giờ ở đây mình nói cái nguyện thứ nhất đó. Cho nên là mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Bởi vì mình dịch từ cái chữ ra tiếng Việt thì nó vậy, chứ trong này á là phải nói rằng nhất giả lễ kính chư Phật của Ngài Phổ Hiền á, là chúng ta phải chân thật, mà chúng ta luôn luôn và cung kính tôn trọng mọi người. Còn đối với đồ vật thì chúng ta phải tôn trọng đồ vật. Cho nên ví dụ quý vị thấy không? Mình xài gì xong rồi đó, cho là mình phải rửa, phải không? Rửa rồi để cho ráo, cho khô, hay là chúng ta lau cho đàng hoàng, rồi chúng ta để vào tủ, chúng ta cất cho tương tân. Đó, đó là một hình thức gì? Lễ kính chúng sanh đó. Bởi vì chư Phật ở đây là gồm có hữu tình và vô tình. Những vật mà vô tình thì chúng ta phải chăm sóc đàng hoàng, những hữu tình thì chúng ta phải cung kính. Được như vậy đó thì chúng ta gọi là làm được một cái hạnh thứ nhất của Ngài Phổ Hiền rồi đó, nhất giả lễ kính chư Phật. Còn mình bây giờ sao biết không? Đồ của mình đó thì bắt đầu mình mới ủi, mình xếp, mình chùi, mình ấy. Còn đồ của chung thì khỏi. Như vậy thì chúng ta chưa thực hiện được cái ý nghĩa của lễ kính chư Phật. Dù là của chung, chúng ta lại càng phải trân trọng nữa, vì đó là chúng mà. Mà hễ mà chúng á, là chúng ta phải giữ gìn cho nó cẩn thận để nó có thể bền bỉ lâu dài. Ví dụ như cái chùa, đâu phải tiền của một người dựng lên, hàng trăm hàng ngàn người. Như vậy thì hàng trăm hàng ngàn người cũng có trách nhiệm để bảo vệ. Cho nên đó, cái ngôi Tam Bảo, không? Phật Pháp trường tồn là do chư Tăng hoằng hóa. Nhưng mà thiền môn hưng thịnh là nhờ đàn Việt phát tâm. Quý thầy có bổn phận truyền bá Phật Pháp, nhưng mà cái chỗ, cái nơi, cái chỗ đó có được tươm tất, gọn gàng, sạch sẽ, bền bỉ hay không là do nhờ các vị thí chủ các đàn việc. Quý thầy là bố thí pháp, mà quý vị là bố thí tài. Mà tài pháp hai cái thí này nó không có phân biệt, như vậy mới gọi là cụ túc viên mãn, tròn vậy, lý sự viên dung, đời đạo song hành. Đó, Phật pháp nó hay đặc biệt như vậy đó. Cho nên mình càng học Phật là mình phải càng thấm và càng thích. Chứ rồi càng học Phật mà càng thấy chán, càng thấy mệt mỏi, càng thấy buồn rầu là không được. Tại vì Phật pháp hay như vậy đó. Tu càng tu là phải thấy mình càng hạnh phúc. Cho nên người nào mà càng tu mà thấy mình không hạnh phúc, mà người thân mình không hạnh phúc, gia đình mình không phúc, là thấy cái đó là phải quán chiếu. Cái đó là phải càng dùng cái chữ gì biết không? Quán chiếu thâm sâu, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Tại sao nhà mình như vậy? Tại sao thân tâm mình nó như vậy? Cho nên cung kính đối với Phật, còn làm việc thì chúng ta phải có trách nhiệm, siêng năng hết lòng, làm cho thật tốt. Như thế mới gọi là cung kính đối với việc làm. Cho nên một trong những cái nội quy mà các vị xuất gia trong chùa phải hành là gì? Phải làm tròn trách nhiệm được giao phó. Trong cái vô tình mà đang hướng dẫn cái người đó tu cái hạnh thứ nhất của phổ thiền, không phải là mình cung kính người không, mà đối với vật và đối với việc mình phải làm cho nó viên tròn. Cố gắng. Thí dụ như mình ở ông chùa cũng vậy. Cái người mà giỏi đó, gọi là khéo đó, là ta làm nó sắp xếp hết. À, một cái thao này lấy ra là đựng được mấy thứ, rồi để một lát chi. Thứ nhất là đỡ cực cái công rửa, mà hãy mà rửa nhiều thì nó hao nước, mất công. Và người ta mới đầu vô, ta thấy người ta rửa ta hăng sai lắm. À, người ta cứ quán nha, trời ơi, rồi mỗi cái chén là ông Phật tắm sướng quá. Ta ngồi ta nghĩ vậy, nhưng mà mình tưởng đâu là ta tu thiệt. Ồ, bao nhiêu nồi niêu son chảo mình cứ tuôn ra mình xài, mình dút nó hết. Ta rửa xong hồi cái sao, nước nóng không mà lọc, ta còn đóng hơn nước nữa. Thành thử ra cái đó, đó mình cũng phải làm sao mình giúp cho cái người rửa chén được cái sự gì? An lạc trong khi rửa. Mình nấu mình an lạc rồi, là vì mình cứ nấu rồi mình đem mình dùng ấy ra thôi. Nhưng mà cái người rửa đó, ta đứng hồi nó cũng từ mới đầu là an lạc. Lát cái bắt đầu mất đâu chữ an, nó còn chữ lạc. Mà lạc này không phải là vui, mà lạc này lạc đề, lạc khỏe. Thành thử ra đối với việc, đối với Phật thì chúng ta cũng phải làm sao cho nó đàng hoàng. Quý vị hiểu ý chỗ này ha. Hôm nay mình học được gọi là nhất giả lễ kính chư Phật. Đó, và lễ kính chư Phật ở đây đó là tình và vô tình. Mọi người thì chúng ta đều cung kính, chưa có nói tới cái việc làm của người đó. Cứ thể là người thì chúng ta phải chào thôi. Vì sao? Vì ngoài đời mà người ta còn để cái gì là tiên học lễ, hậu học văn. Có phải vậy không? Đời mà ta còn dạy mình vậy đó. Rồi ông bà Việt Nam mình dạy sao? Một tiếng chào cao hơn cổ. Vậy mà mình không làm được cái chuyện là gặp người phải kính sao? Mình tu theo Phật mà, là phải vượt cái ngoài cái pháp thế gian. Mình đi ngược được như vậy đó mới gọi là tu. Còn đối với Phật, đối với việc, giao cho mình việc gì phải hoàn thành việc đó. Vật gì mình dùng, dù của mình hay của chung, đều phải giữ gìn cho cẩn thận. Cho nên nhiều khi thấy mấy chú nhỏ, mấy đứa nít mà dĩ nhiên con nít thì làm sao mình trách được, phải không? Nhưng mà khi mà cái người mà xài vật mà không có biết giữ gìn của Tam Bảo, nói thiệt Pháp Hòa buồn lắm. Buồn đây không có nghĩa là cái người này gọi là như thế nào, mà nó buồn nhưng mà tại sao không có ý thức, không có trách nhiệm. Pháp Hòa cứ nói hoài với mấy chú vậy đó. Nói đây là tại mấy chú hư mà nói, nhưng mà tại vì còn nhỏ, mình phải nói, mình phải hướng dẫn. Không phải chỉ các chú không, mà tất cả các em nhỏ vô trong chùa, mỗi mỗi khi Pháp Hòa thấy là Pháp Hòa hướng dẫn liền. Đó. Mình phải làm như vậy để cho các em ý thức. Cho ở nhà đó mình cũng dạy cho con cái mình đó, cái việc gì nó làm nó cũng phải cho làm cho tươm tất, cho gọn gàng. Ngay cả cái việc gọi là đi đổ rác đó, Pháp Hòa ví dụ đó, là khi chúng ta đổ rác cũng vậy, chúng ta cũng phải bỏ rác vô trong bao, à, rồi cột cái miệng bao lại đàng hoàng, rồi để cái bao rác vô trong cái thùng, chứ cũng đâu có vứt bừa bãi, dù tất cả đều là rác. Nhưng mà chúng ta biết gọn gàng cái rác được, hà huống chi là cái chỗ chúng ta ăn, ở, ngủ, nghỉ mà chúng ta không làm được cái chuyện đó. Và được như vậy là chúng ta lễ kính chư Phật. Bởi vì xử vật như xử người, mình đối với vật cũng như đối với người, cũng đều nhất nhất cung kính. Được như vậy thì chúng ta là cái người tu theo cái hạnh thứ nhất của Đức Phổ Hiền. Cho nên ở đây mình phải nương vào cái nguyện lực của Đức Phổ Hiền. Nương vào cái nguyện lực của Đức Phổ Hiền là cung kính tất cả mọi người, từ người, từ vật, từ việc làm. Còn không á, thì chúng ta là những người có lỗi. Lỗi ở đây là chúng ta lỗi với chính mình, học mà không có làm những gì mình học. Có lỗi với sư thừa, sư trưởng của mình, là những người thầy đã hết lòng, hết tâm, hết dạ chỉ dẫn cho mình cặn kẽ từng ly từng tí mà mình không làm. Đó là mình cô phụ cái lòng, cái tâm chân thật của mình, cô phụ chính mình và cô phụ sư trưởng. Còn không nữa, xa nữa, thì chúng ta mang những cái nghiệp lực, nghiệp chướng đời này và đời sau. Mà một khi nghiệp xấu mà nó đẩy mình đi rồi thì rất khó mong mà chúng ta gặp được cái con đường chánh. Giống như mà lỡ mà chúng ta đi trên một cái băng tuyết mà nó trợt một cái rồi thì sao? Không trầy, không gãy thì cũng phải sao? Xước da, gãy móng tay, phải có chút ít gì trầy trụa chứ không thể nào mà lành lặn được, phải không? Thì thôi, hôm nay là mình học cái phần làm mới thân tâm kỳ thứ 8. Và xin chúc đại chúng bắt đầu vào trong cái phần kinh này là nương vào hạnh nguyện của Phổ Hiền. Và ai mà có thể được thì nên cố gắng đi cho đủ, để chúng ta học cho đủ 10 cái hạnh của Đức Phổ Hiền mà qua cái bản văn Hồng Danh Bửu Sám này. A Di Đà Phật. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể.